Thầy có biết, thầy chưa chứng quả vị Phật, thầy không biết. Thầy chỉ biết là Phật cũng ở trong tâm con, mà Phàm cũng ở trong tâm con. Thế lúc bây giờ cái đại viên kính trí chả cái gì nó không thấy. Cái bộ pháp hoa này là cổ võ các cô trở về. Đấy. Học xong bộ pháp hoa này có nhẽ người nào về nấy sáu thức chấn động tâm của con này là bản thể của tất cả, cả thánh cả tà. Cho nên chi chi cũng ở trong cái tâm của con cả. Đấy. Bây giờ khó cho con là bởi vì cái tâm con mê, con cứ tưởng cái tâm nó đang thu lu ở trong người con. Nhưng con không ngờ là cái tâm nó ở khắp khắp nơi. Trong cái bài báo mà sư chú cắt cho thầy, không biết thầy để đâu mới rồi. Thầy bảo thầy đọc cho chúng nghe. Thầy có nói với chị em rồi. Đó, trong cái bài báo có nói là có cái ông bác sĩ, ông có một thằng con. Mà cái thằng con có mỗi một đứa con thôi mà nó lại bị chết đuối. Mà cái chuyện này người ta nêu hẳn tên cả bố, cả mẹ, cả thằng bé. Mà sự kiện ở đâu người ta đang báo. Đấy, cho nên là nó là một chuyện thật mà hiện vừa rồi xảy ra. Đấy, sư chú có cái tờ báo ở bên Mỹ, sư chú mới cắt, sư chú đưa cho thầy xem. Và tức là cái chuyện hiện tiền bây giờ không phải xa xôi được gì lạ cả. Cái ông bố là bác sĩ, mà cái thằng con ấy thì nó bị chết đuối. Thế thì trước khi cái thằng bé nó bị chết đuối thì có một ông bác sĩ khác. Mà cái ông bác sĩ khác này ấy thì lại là một vị linh mục. Cái chuyện này thầy có nói ở trên lớp của Đăng Nghiêm rồi. Bây giờ thầy nói lại đây thôi. Thì cái bác sĩ khác ấy là một vị linh mục, là người một vị tức là đức cha ở bên đạo Gia Tô, và một vị linh mục. Mà ngài bác sĩ, ngài cũng bác sĩ, nhưng mà ngài lại học thêm về cái thật gọi là thần học. Thế cho nên trước khi cái thằng bé nó chết thì cái ông bác sĩ linh mục có viết thư cho bố cái thằng bé, nói rõ rằng thằng ông con của ông sẽ bị chết đuối, mà chỉ có ông cứu được nó thôi. Con của ông sẽ bị chết đuối, nó sẽ bị ở đâu và sẽ đem chôn ở chỗ nào. Cái vị linh mục nói biết bảo trước cho cái ông bố này biết như thế. Mà bây giờ chỉ có mình ông cứu được nó thôi, chứ tôi không, chứ tôi biết cái việc này mà tôi không cứu được. Thì cái ông bố của cái thằng bé không có tin. Người ta là bác sĩ, là chủ một cái bệnh viện đường hoàng các thứ, ai người ta tin. Mà kệ. Nhưng đến lúc thằng bé chết đuối thật, và cũng đúng như thế ở cái chỗ ấy, và đem chôn ở cái nơi ấy, đúng như cái bức thơ của cái ông này, thì bà mẹ đó, bà ấy không phải bác sĩ, bà ấy có một thằng con thôi mà bà ấy thấy nói như vậy, thì thôi bà ấy cứ nhất định bật sùng sục, bà ấy bắt cái ông chồng rằng thì là phải tin cái việc này. Thế ông không tin thì tôi không biết, nhưng mà tôi tin. Bây giờ phải mời cái ông bác sĩ linh mục tới, và ông ấy nói rằng chỉ có ông bố nó cứu được thôi. Vậy thì bây giờ phải mời người ta tới. Chắc là cái phía trong thằng bé còn đang khổ, không phải chết là hết chuyện. Thằng bé còn đang có cái khổ gì. Cho nên ông linh mục ông ấy bảo là chỉ có cái người bố này cứu được thôi. Chứ còn cái ông linh mục ông ấy biết mà ông không cứu được. Thì thằng bé bây giờ chết hẳn là đang khổ. Cho nên phải mời cái ông linh mục tới. Thì cái ông bố này bị cái bà vợ quấy rầy quá mà cũng thương nữa, cũng thấy tội nghiệp nữa, cho nên bằng lòng mới mời cái ông bác sĩ linh mục tới. Thì mời ông bác sĩ linh mục tới thì cái ông này ông ra điều, ông là bác sĩ, ông không tin, ông không muốn rằng ông ấy vướng vào những chuyện dị đoan, cho nên ông mời một hội đồng bác sĩ. Mà cái công việc này ấy, làm ở không phải ở gia đình nhà riêng ông ấy, mà làm ngay ở cái chỗ trường đại học, những các ông bác sĩ với nhau đó, ở tại một cái cộng đồng đại học các bác sĩ với nhau. Thì cái hôm ấy cái ông linh mục ông ấy tới, ông ấy bảo phải gọi hồn cái thằng bé lên, bởi vì thằng bé nó đang khổ lắm, mà bố có thể cứu được con mà ông không cứu thì ông tàn nhẫn. Tôi chỉ cách cho ông ấy nhưng tôi không cứu được. Thế thì cũng không ai hiểu ra làm sao ông ấy biết mà ông lại bảo ông không cứu. Mà cái ông này thì không tin gì cả mà lại ông lại cứu được. Mà cái ông ấy bắt phải gọi hồn cho thằng bé lên. Thì cái ông linh mục cũng có cái người để ngồi đồng. Ông mang, bởi vì ông đã chuyên nghiên cứu rồi, cho nên ông có sẵn các dụng cụ, có luôn cả cái bà đồng nữa. Ông ấy đưa cái người tới để gọi hồn cái thằng bé lên. Thì cái bà ấy gọi hồn ấy thì cái lần đầu tiên không ăn thua gì cả, chẳng lên được tí nào mà không có tí gì hết. Thế nhưng mà thế là cái ông bác sĩ ông cho rằng cái chuyện đó là chuyện không có nghĩa, xóa đi. Nhưng cái bà mẹ đó bà cứ khổ, bà cứ thế, cho nên có lần thứ hai. Đến cái lần thứ hai thì thằng bé nó lên, nó có về cái người đồng, nhưng nó không làm sao nó nói được. Cái bà đó bà cứ tay bà cứ vẫy như cái người mà bị chết đuối mà đang vẫy. Cái lúc cuối cùng tay cứ vẫy 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 này, chân cứ vẫy vẫy, mà miệng cứ như sặc sụa, không làm sao nói được ra lời. Thế rồi lại thăng đi. Thì cái ông bác sĩ ông tức, ông không tin. Thế nhưng cái bà vẫn cứ, cái bà mẹ đó bà cứ nhất định là bây giờ phải làm một lần thứ ba nữa. Mà như thế làm đến lần thứ năm. Rồi đến cái ông bác sĩ linh mục ấy, ông bảo bây giờ phải cầu kinh, cầu Chúa, cầu các vị thánh thần, cầu các vị để ủng hộ cho cái vong linh của cái thằng bé đó. Thì nhờ cái buổi cầu kinh ấy xong cái buổi cầu kinh, cầu Chúa, cầu Đức Thánh Bà, cầu ở bên đạo Gia Tô. Thế thì cầu kinh, xong cái buổi cầu kinh ấy thì thằng bé nó về được. Mà nó bắt đầu nó bật ra tiếng nói, nhưng mà nó cứ sặc sụa. Mà cái bà mẹ thì nhận ra là tiếng nói của con này, chứ không phải tiếng nói của cái bà đồng này nữa. Mà rõ ràng cái lúc nó bật ra tiếng nói, thì bà mẹ mới bảo rằng mọi khi con hay hát lắm, bây giờ con cố con hát đi, nhưng thằng bé nó cứ sặc sụa, nó không hát được. Thế lúc bây giờ cái ông linh mục ông mới giảng cho cái, nhưng mà cái thằng bé nó thốt được ra vài lời để tỏ ra, để bà mẹ nhận được tiếng của con mình, mà đúng là thằng bé thật rồi. Lúc giờ tất cả cộng đồng bác sĩ nhận thấy là thằng bé có về thật. Nhưng mà nó cứ bị cái gì không biết, nó cứ sặc sụa, nó không nói. Thì lúc bây giờ cái ông bác sĩ linh mục mới giảng cho bố cái thằng bé đó. Mới giảng về cái việc là bây giờ, bởi vì chỉ có ông có duyên với cái thằng bé. Ông là cái người có, hình như người ta cũng thấy ở trong hư không, ai là cái người mà khai sáng, cái người nào thực có duyên bằng thầy nói người ta mới nghe, chứ cái người không phải là thầy nói không được. Thế cho nên cái ông linh mục này bảo tôi nói không, nó không nghe, ông nói nó mới nghe. Mà chính ông là người có cái sứ mạng phải cứu cái thằng bé này. Thế cái ông bác sĩ lúc bây giờ cũng đã có cái chút tin, mới chịu ngồi nghe ông lịch linh mục ông ấy giảng. Ông linh mục ông ấy giảng rằng bây giờ ông phải nói cho cái thằng bé rằng thì là bây giờ nó làm gì còn thân nữa, mà nó còn cứ tưởng rằng nó là cái người bị chết đuối, bị chết sặc. Đây là cái tưởng của nó thôi, cái tưởng của nó che lấp cái sự thật đi, khiến nó không hiểu được cái hoàn cảnh thật sự, mà nó cứ tưởng bây giờ nó cái yên trí nó là cái người đang bị sặc sụa, đang bị những răng rêu ở dưới cái đáy hồ đó, nó sặc cái miệng nó đang bị những cái. Thì giờ ông phải giảng cho nó nhận ra rằng nó bây giờ nó không còn thân, thì làm sao nó lại bị chết đuối, làm sao nó lại bị sặc sụa được. Thì đây là chỉ là cái ảo tưởng, mà nó có bổn phận nó phải tỉnh cho ra thì nó sẽ thoát được cái khổ này đấy. Thế cái ông linh mục ấy, ông ấy giảng cho cái người bố, rồi người bố ấy cũng hùng hồn giảng cho cái thằng bé đó. Họ giảng, mà thằng bé nó tỉnh được. Nó tỉnh được lúc giờ nó cất tiếng nó hát. Thì cả nhà và cả cộng đồng bác sĩ đều nhận thấy là cái thằng bé cái lúc nhỏ, bởi vì nó còn nhỏ tuổi, mới có mười mấy tuổi, là cái bài hát nó vẫn thường hát ở nhà. Mà cái bà đồng nó không có biết cái việc ấy, là nó có cái bài hát đó. Cho nên cái nó bật, nó mừng quá, nó tỉnh được ra. Chỉ cần tỉnh ra là tan liền cái ảo ảnh thôi. Đấy. Thế là thằng bé nó tỉnh ra, nó mừng quá, nó hát cái bài hát. mà nó vẫn hát cho mẹ nó nghe ở nhà. Thế nó hát lên, thế rồi ông bố mới tiếp tục giảng, coi như thằng bé nó thoát được cái ảo ảnh đó. Thế thì đấy, thầy hôm nay thầy nói cái chuyện này, đây là một việc vừa mới xảy ra ở bên ngoại quốc, người ta vừa mới đăng báo, thì sư chú cắt cái tờ báo sư chú đưa cho thầy. Đấy, hôm ấy thầy có nói chuyện ở lớp học trên Đăng Nghiêm, đấy là để cho chúng ta thấy cái ảo tưởng vô minh này nó phá chúng mình. Nó đấy, cái chuyện thằng bé thế nào thì chính chúng ta bây giờ cũng đang yên trí cái thân này là thân mình, đang yên trí những cảnh này là cảnh thật, cái thằng bé nó cũng đang bị cái thân trung ấm nó bị cái đó. Thế mà may nhờ cái vị linh mục đó, người ta có cái thần thì ta trong cái học của người ta, mà người ta thấy được cái thằng bé này bị cái cảnh đó, cho nên người ta cảnh cáo cho ông bố. Đấy, bây giờ đây thầy muốn mang cái câu chuyện này nói chuyện với chị em, tức là đấy, chúng ta, tâm của chúng ta theo như Phật dạy, tâm chúng ta ở khắp pháp giới hiện tại bây giờ, nhưng mà chúng ta đang bị những cái ảo tưởng, cái ngã chấp pháp chấp từ vô thủy, cái ảo tưởng như cái việc cái thằng bé đó nó đang nó khiến cho mình không làm sao tỉnh được ra. Đấy, cái thằng bé nó cứ giãy giụa ở trong nước, nó cứ tưởng như nó đang bị như thế, thì cũng như chúng mình bây giờ đang bám vào cái thân này, đang cho cái cảnh này là thật, cũng như cái thằng bé đang bị Phật đã gọi là năm lớp vọng tưởng. Thế thoát ly được cái vọng tưởng ấy là nó tan. Thì đấy, bây giờ cái này chúng mình cũng thế, chính chúng ta là pháp giới chân cảnh, là tâm chúng mình ở khắp pháp giới. Chứ còn cái sắc thọ tưởng hành thức này, nó là năm tầng ảo tưởng. Nếu chúng ta chịu khó quan sát, chịu khó tỉnh á, nhưng cái này chỉ chúng ta được làm được thôi. Phật đã bảo rằng trở về cái chân tánh là cái việc không thể nhờ ai được, không ai làm hộ được cả. Chỉ có chúng ta bây giờ cố gắng mà vùng vẫy và tỉnh ra. Nghĩa là phải tập các pháp quán như lời Phật dạy, tu để mà từng niệm mình bạt được cái ảo tưởng, cái vô minh, thì chúng ta sẽ hiện tại là đang ở trong cái cảnh giới này, trong cái pháp giới chân cảnh này. Thì năm cái tầng Phật gọi là năm tầng vọng tưởng nó đang án. Bây giờ thì làm thế nào? Đấy, thì vâng lời Phật, quan sát mà miên mật sống trong cái sự giải thoát thì mới được. Chứ nếu còn cứ thế, cho nên có niệm Phật thì phải niệm đến nhất tâm bất loạn. Chứ nếu mà còn cứ lạc với cảnh thế gian thì vẫn cứ dùng cái ảo ảnh để tự kỳ ám thị mình thì không tỉnh được ra. Đây chỉ cần một sự bừng tỉnh mà thôi, bởi vì những cái nó che lấp mình đây nó chỉ là những cái ảo giác, cũng như cái thằng bé mà đang bị vùng vẫy ở trong cái đống nước, thực không hề có nước mà nó cũng hết cả thân rồi, nhưng mà cái ảo giác của nó cứ ám. Đấy, thì chúng mình bây giờ cũng đang bị cái ảo giác đó, chỉ cần tỉnh ra, gọi là hiện tại bây giờ tánh của mình nó chính là cái chân tánh, nó ở ngay trong cái cảnh thế gian thế tục này, bởi vì chỉ là một cái ảo tưởng. Thế tỉnh được ra thì liền tan. Thì chính chúng ta là cái trung đạo diệu trí, tâm hiện cảnh giới tự giác thánh trí. Đấy, chính cái tự giác thánh trí này là tên ở trong kinh Lăng Già, mà ở Lăng Nghiêm mình gọi là cái chân tâm bản tánh. Kinh Lăng Già gọi là tự giác thánh trí, kinh Pháp Hoa gọi là diệu pháp liên hoa, thì cái tên nó khác đấy thôi, chứ cùng nói về cái tánh của chúng mình cả. Thế cho nên bây giờ đây, tánh của mình chính là cái đại viên kính trí ở khắp pháp giới, gọi là tự tâm hiện cảnh giới. Cái cảnh giới của cái tự giác thánh trí, tức là của cái chân tâm của mình, nghĩa là đáng lẽ mình ngồi đây, mình phải thấy khắp cả pháp giới, nghe khắp pháp giới, đó là cảnh giới của tự giác thánh trí. Tự giác thánh trí tức là cái chân tâm của chúng mình, tức là cảnh giới thật của chúng mình. Thế mà bây giờ chúng ta mù mịt không thấy gì, đó là bị năm cái lớp ảo vọng, cái vọng tưởng nó che. Cho nên cần phải tu các pháp quán, suy ngẫm tỉnh ra. Con đâu nghĩ cả ở đoạn này. Vậy đây là con giảng từng câu. Tức là cái bạch hào này, cái hào quang này hiện lên thì gọi là nêu biểu thôi. Cái hào quang nó chỉ là cái nêu biểu thôi. Cũng như là cái lá cờ đó, thì nêu biểu cả quốc gia. Lá cờ Việt Nam là cái gì? Màu, một miếng vải màu đỏ có sao vàng, phải không? Đó, lá cờ Việt Nam. Nhưng mà thật nước Việt Nam có phải là vải màu đỏ? Có phải là sao vàng không? Đấy. Cho nên cái nêu biểu nó không có nghĩa là đích thị. Nó chỉ là một cái tượng trưng, một cái dấu vết để tượng trưng thôi. Thế cho nên cái bạch hào tướng quang này ấy, chỉ là cái nêu biểu thôi. Mà nêu biểu trung đạo diệu trí, tức là cái diệu trí trung đạo, như Tuệ Giác vừa giảng đấy. Cái diệu trí này nó ở ngay nơi chúng sanh, mà ngay chúng sanh ở ngay nơi diệu trí này. Nghĩa là cái tánh Phật, Đức Phật Thích Ca bây giờ là diệu trí. Ngài ở ngay thân chúng mình. Hiện tại bây giờ chúng mình ngồi đây, chúng mình là tướng của những các, của thế gian, của luân hồi, của gọi là sanh tử, thế tục. Này, thì chúng mình là sanh tử, là thế tục, là luân hồi. Nhưng mà Đức Phật không ở đâu xa, không phải là Ngài ở trên trời, mà chúng mình ngồi riêng ở dưới đất. Không phải hai thứ cách biệt nhau, mà Phật đang hiện tại có mặt ở da thịt chúng ta, ở khắp thân chúng ta, ở trong tâm chúng ta, và ở khắp hư không đây. Cho nên gọi là diệu trí trung đạo. Trung đạo tức là cái chân nó ở ngay cho cái vọng. Mà một bên là chân, một bên là vọng, trung là ở giữa. Một bên là chân, một bên là vọng, một bên là thánh, một bên là phàm. Thì cái chữ trung là ở giữa. Nhưng nghĩa chữ trung ở đây không có nghĩa là thánh đứng hẳn một bên riêng, phàm đứng hẳn một bên riêng, mà có một vị trung đứng giữa. Cái nghĩa nó lại không phải thế. Mà chữ trung đây có nghĩa là ngay thánh là phàm, mà ngay phàm mới là thánh. Thế, chúng ta mới Phật chung với nhau, chung sống. Đức cả Tổ cứ làm cái thí dụ như ánh sáng của 100 ngọn đèn. 100 ngọn đèn cùng thắp, thì cái ánh sáng của ngọn đèn nào ấy, cũng hòa khắp ở trong cái gian phòng đó. Ánh sáng nào cũng có mặt ở khắp gian phòng. Vậy thì 100 ngọn đèn là 100 thứ ánh sáng khác nhau, nhưng mà hòa chung ở cả trong cái gian phòng ấy, thành một khối ánh sáng. Đấy, chứ không có riêng, phàm riêng, thánh riêng. Mà chúng ta thì cứ tưởng như là phàm phu chúng mình đứng riêng một cái địa vị. Còn Phật thánh thì các ngài đứng ở trên trời. Nhưng sự thật thì lại không phải thế đâu. Sự thật là các vị thánh cũng đang cùng chung sống với mình, mà mình không biết thế mà thôi. Cho nên chúng ta mỗi mống niệm khởi lên là các ngài đều thấy hết. Bởi vì các ngài ở ngay đây, không ở đâu xa. Cho nên gọi là diệu trí trung đạo. Này. Cái trí tuệ của các ngài ở ngay tại da thịt xương của chúng mình. Ở ngay khắp hư không đây. Mười phương Phật đang hiện diện tại đây. Nhưng mà mình mê, mình không biết. Thế cho nên gọi là diệu trí trung đạo, tức là ngay tại phàm mà các thánh vẫn tại đây. mà ngay tại các chỗ các thánh đang đứng thì chúng ta vẫn có mặt ở đây. Thánh ở ngay phàm, phàm ở ngay thánh, mà chúng ta lại đồng thể với các ngài chỉ vì mê thôi. Cho nên bây giờ tỉnh ra thì liền đồng với các ngài, không khác. Đức Phật ngài phóng cái hào, cái bạch hào tương quang để làm gì nhỉ? Chúng sanh cũng có, Phật cũng có, nhưng Phật thì biết mà mình thì mê. Tuy một mê một tỉnh khác nhau nhưng vẫn chung sống ở một chỗ, chứ không phải là Phật chỉ riêng ở bên cực lạc mà chúng ta riêng ở đây. Đức pháp thân của Phật ở khắp, vẫn chung sống một chỗ như 100 ngọn đèn, thì cái tâm, cái ánh sáng của ngọn đèn nào cũng ở chung cả một gian phòng này, cho nên chung ở một chỗ. Tự tâm hiện cảnh giới, tự giác thánh trí, tự giác thánh trí, giống như con vừa nói, ở trong Lăng Già thì gọi là tự giác thánh trí, ở trong Lăng Nghiêm thì gọi là chân tâm bản tánh, mà ở Pháp Hoa thì gọi là diệu pháp liên hoa. Tuy có ba tên nhưng mà chung quy là chỉ cái tâm của chúng mình. Cảnh giới tự giác thánh trí là cảnh giới của ai? Cảnh giới của diệu pháp liên hoa, cảnh giới của người đã sống với cái diệu pháp liên hoa, tức là cảnh giới của Phật. Thế ở đây bây giờ lại nói là tự tâm hiện cảnh giới tự giác thánh trí là thế nào? Cảnh giới tự giác thánh trí là cảnh giới của diệu pháp liên hoa, cảnh giới của người đã nhận được, đã sống được với cái diệu pháp liên hoa thì gọi là cảnh giới tự giác thánh trí. Mà bây giờ đây nói là tự tâm hiện cảnh giới tự giác thánh trí. Cảnh giới thật là cảnh giới của Phật chứ gì? Thật đó là cái cảnh giới tự giác thánh trí là cảnh giới của ông Phật. Rồi bây giờ thêm lên một việc là tự tâm hiện cái cảnh giới ấy, thấy được những cái gì Phật thấy. Cảnh giới tự giác thánh trí là cảnh giới của ông Phật. Thế mà bây giờ nhờ cái lực của Phật, mình cũng thấy được cái cảnh ấy, cho nên gọi là tự tâm hiện cảnh giới. Bây giờ nương cái hào quang của Phật, dựa vào cái hào, mình bây giờ là phàm phu thì mê. Đó, ngồi đây chỉ thấy vườn cà phê, chùa Dược Sư, với cái núi kia, bầu trời, đó là cảnh của chúng mình. Nhưng mà bây giờ để nhờ cái hào quang của Phật, mình lại thấy được cảnh giới của ông Phật, ông ấy cũng đang ở đây đấy. Thế mà ông ấy đang thấy, ông thấy cái gì nhỉ? Ngài ngồi đây, ngài thấy tất cả Sài Gòn, tất cả trái đất, mà tất cả trên ông trăng, ông sao, mười phương, ngài thấy được hết. Đó. Thì đó là cảnh giới của ngài. Thánh trí ngài ngồi đây, cho nên ngài thấy được khắp. Còn cảnh giới của chúng mình ấy, thì chỉ thấy vườn cà phê với chùa Dược Sư thôi. À, bởi vì mình bị cái sắc ấm mà ngăn che. Mình bị sắc ấm này, thọ ấm này, tưởng ấm này, gì nữa. Thức ấm này, năm ấm nó ngắn. Thế còn Phật thì cũng ngồi đây với chúng mình, nhưng mà ngài không bị năm ấm nó ngắn che. Cho nên cái chỗ, cái cảnh của ngài nó khác với cảnh chúng mình. Đã. Thế mà bây giờ mình nhờ thần lực của Phật thì mình thấy được cảnh mà ngài đang thấy. Tức là thấy rõ ràng khắp cả 18.000 cõi ở phương Đông. Chúng ta ngồi ở đây có thấy cõi nào không? Đấy, tại chúng mình bị cái sắc ấm, sắc thọ tưởng hành thức, năm ấm là năm che. Còn ngài thì ngài thấy cả.
Tự tâm là tâm của Đức Phật, cha ngài đã là Phật.
Tự tâm là tâm của con.
À. Hiện cái cảnh là do nhờ cái thắng Phật, tự tâm con hiểu cái cảnh.
Thấy được cái cảnh của Phật, tự tâm hiện cảnh giới. Tự tâm mình là phàm, mà Phật là thánh. Thế phàm mới thánh. Cái gì toàn vọng tức chân, cho nên gọi là trung đạo. Thì đã đành, đã đành thế mới đây mới nói chuyện cái trung đạo diệu trí của Phật. Thì mình phải mượn, mình phải mượn thân lực của Phật, bởi vì bây giờ cô bị năm từng vọng tưởng nó che. thọ tưởng hành thức năm ấm nó che. Thì bây giờ phải nhờ thần lực của Phật để mà bạt cái năm cái thứ này đi tạm thời, cho mình trông thấy cái cảnh của Phật. Cho nên cái hào quang này chiếu về phương Đông, ở trong hào quang hiện những cái gì nhỉ? Tuệ giác nhớ không? Bằng này Phật chỉ nói sơ về cái việc, về việc phàm. Phật chỉ nói một câu, trong đây tất cả sanh tử của phàm phu đều hiện hết. Nhưng mà Phật kể tỉ mỉ thì Phật kể cái gì? Tu hành. Kể nghĩa là có cả thánh cả phàm. Ở trong 18.000 cõi ấy, tất cả mọi việc đều hiện rõ. Nhưng tại làm sao trong cái việc này Phật lại cần phải cho chúng ta thấy những cái gì? Cảnh giới phàm phu với thánh đang hoạt động ở khắp 18.000 cõi đây thì ai chả biết. Phật lại phải phóng hào quang chỉ cái việc đó làm cái gì. Vậy thì tức là cái tánh thấy nghe hay biết của mình, cái phổ quang minh trí của mình, nó đang ở đâu? Đó vậy thì chả cần phải nói chuyện nhiều. Nó đang ở đâu? Chứ nếu cô thấy ở thấu căn thì cô là phàm phu trai rồi. Bây giờ cô đã học Pháp Hoa, đã học cái đoạn này, thì cô phải biết nó ở đâu. Nó không có nó. Ở trong Lăng Nghiêm mà giảng cái này rõ lắm. Bởi vì Phật đã giảng rõ ở Lăng Nghiêm, cho nên ở đây Phật chỉ nói thoáng một câu thôi. Trong Lăng Nghiêm nói về cái việc này, cái phần bảy đại ấy, con nhớ không? Đấy, cả kiến đại, cả thức đại, cũng như năm đại đất nước gió lửa hư không, đại nào cũng oánh nhiên ở khắp cả pháp giới. Này A Nan, nếu ông tánh ông còn hôn trầm, ông chưa biết được cái thấy nghe hay biết của ông ở cái gì đang oánh nhiên, thầy cứ nhớ một chữ oánh nhiên nghĩa là đang sáng rực ở khắp cả pháp giới. Nếu ông chưa biết được như thế thì ông hãy quan sát trong bài bảy đại đó. Phật, mà không phải chỉ trong bài bảy đại, ở khắp bằng bạc ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật giảng cái nghĩa này, cái tánh của chúng mình nó ở khắp mười phương, chứ nó không cuộc vào ở một cái thân này. Có phải chị em nhớ rồi đó không? Thầy không thuộc Pháp Hoa mà sao thầy giảng được? Cái thầy bật thầy toàn mang Lăng Nghiêm Pháp Hoa thầy đâu có biết gì. Nhưng mà thầy toàn mang Lăng Nghiêm mà thầy giảng. Vì rằng những cái này là Lăng Nghiêm. Những cái này là cái nghĩa ở trong kinh Lăng Nghiêm. Trong Lăng Nghiêm thì Phật chỉ giảng một nghĩa này, cho nên Phật giảng rõ ràng, rành mạch. Còn ở đây thì Phật nói tổng quát tất cả giáo lý, tất cả trí tuệ của Ngài. Cho nên Phật chỉ nói thoáng, mỗi một vấn đề Phật nói thoáng câu thôi. Chân pháp giới phổ quang minh trí. Còn tự giác giảng cho thầy cái câu này. Nào là nhất chân pháp giới là thật. Đó là nó gồm cả 10 cái pháp giới kia. Khi nào nó tu pháp tịch diệt thì nó hiện thân ông Phật. Khi nào nó ăn trộm ăn cắp thì nó hiện chân con, thân con trâu con bò. Khi nào nó độc ác nó giết người ta thì nó hiện thân địa ngục. Đã. Thì nó cứ theo duyên nó giả hiện các hình các tướng. Như chúng mình bây giờ là giả hiện cái thân người. Theo cái duyên vì kiếp trước có tu ngũ giới, kiếp này được cái nghiệp làm người đứng thẳng. Thế thì như thế là do cái duyên, cái nghiệp mà hiện cái tướng lên, cho nên gọi là giả. Cái pháp giới của loài người là rất chiêm bao, là giả. Trong một thời gian vài chục năm, rồi nó lại theo mấy duyên nghiệp mà nó tan đi, nó lại biến ra thứ khác. Cho nên là pháp giới giả. Mà cho đến pháp giới Phật ấy cũng là giả. Tại sao? Tương đối với chúng sanh thì nói là có ông Phật. Tương đối với chúng sanh là ở cái cảnh giới khổ thì có cái cảnh giới ông Phật sung sướng. Thì hãy còn tương đối với chúng sanh. Cho nên còn có hình, có tướng, có danh, có tên mà nói. Thì như thế là đều là còn ở trong giấc chiêm bao cả. Chứ thật sự thì chúng sanh nó bản lai cũng là ông Phật. Cũng như chúng ta đêm nằm mộng, có cái giấc mộng khổ sở, mà có cái giấc mộng thật vui. Thì cái giấc mộng thật vui, mình nói là vui, là bởi vì nó đối cái chuyện với cái khổ, nhưng mà nó vẫn là chuyện mộng mà thôi. Chỉ khi nào đừng mộng nữa mà tỉnh hoàn toàn đi ra thổ cư, thì khi ấy mới là cái chuyện hết cái mộng, mới hết cái giả dối, hết cái chuyện chiêm bao. Còn bây giờ con nói chuyện vui là đối với cái khổ, nghĩa là con ở trong chiêm bao. Còn nói ông Phật là con đối với chúng sanh, thì cũng vẫn là còn là chuyện ở trong vòng nghiệp báo. Mình ấy thì hiện thân vì nghiệp, mà các ngài thì hiện thân vì cái nguyện lực từ bi, nhưng cũng hiện thân mà thôi. Chứ còn trên sự thật gọi là nhất chân Pháp tới, nghĩa là chỉ có cái tánh Phật mà thôi. Thế thì cái tánh Phật ấy thì chúng sanh nó cũng có như Phật. Đó. Còn mình bây giờ cứ nằm mộng nằm mơ, cho nên ở cái cảnh giả. Còn cái nhất chân Pháp giới này, tức là cảnh giới thật sự, thì chỉ có một thôi. Cho nên Ngài gọi là nhất chân Pháp giới. Thì thánh phàm cùng chung, cho nên mới gọi là chung đạo. Nhất chân Pháp giới này, ở đây Ngài còn thêm cái tên gì nữa? Thế sao cái nhất chân Pháp giới này lại có tên là Phổ Quang Minh Trí? Sao cái nhất chân Pháp giới của chúng ta lại tên là Phổ Quang Minh Trí? Cái tánh của mình ấy, cái Pháp giới này ấy, tên nó còn có tên là Vô Lượng Quang nữa. Đó, tên là A Di Đà, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Bởi vì nó là trí và giác. Mà cái trí giác này ấy, nó khắp cả Pháp giới, cho nên gọi là Phổ.
Giới này gọi cái tên là Phổ Quang Minh Trí, thì con mình có thể gọi là cái diệu pháp liên hoa được không ạ?
Thì nó chính là cái diệu pháp liên hoa.
Thế sao ngài ông dùng chữ này, dùng cái chữ này mà thầy?
Ông Phật ông lần thành quá, giác nói hộ đi. Rồi ngài đừng dùng lắm chữ, bắt chúng tôi học nhiều vất vả. Con chỉ đặt ra nhiều tên để chỉ nhiều khía cạnh. Đó, ở Kinh Pháp Hoa thì ngài gọi tên là diệu pháp liên hoa. Ở Lăng Nghiêm ngài gọi tên là gì?
Lăng Nghiêm thì gọi là Như Lai Tạng.
Như Lai Tạng với lại chân tâm bản tánh. Thế còn ở kinh Di Đà thì tên là A Di Đà. Mà kinh Hoa Nghiêm nó tên là gì? Đại Ương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. À, thì đều là nói một thứ cả. Nhưng mà mỗi một cái tên ấy nó có một cái khía cạnh. Cho nên Đức Địa Tạng cũng là cái tên Địa Tạng, cũng là ở cái nói cái chân tâm của mình mà ra. Tiết nhu hòa, mình học ở trong Lăng Nghiêm đấy, tất cả 6 căn 6 trần thì gọi là 12 xứ, và 6 căn riêng thì gọi là lục nhập, rồi căn với trần thì gọi là 12 xứ, rồi cộng với 6 thức nó thì gọi là 18 giới, phải không? Đấy. Mà còn thêm nữa là bảy đại nữa, thì đều quy về Như Lai Tạng. Đó. Thế là ở trong Lăng Nghiêm có giảng. Cho nên cái câu nhất chân Pháp giới Phổ Quang Minh Trí đó, thì được gọi là không Như Lai Tạng. Còn từ cái câu tất cả căn trần thức giới của chúng sanh động loạn, đều do trí này tùy duyên biến hiện, thì gọi là bất không Như Lai Tạng. Gọi là bất không Như Lai Tạng. Rồi cái câu nay trí này hiện tiền đỗng nhiên chiếu triệt, đó. Nghĩa là nói cả hai, cả phần trí là thể với lại nó chiếu tất cả các cảnh rõ ràng không bị cách ngại, thế đó là không bất không Như Lai Tạng. Trong có ba câu này đủ cả ba, mà phải không đã? Bây giờ Trung Hòa chỉ ra xem là cái tánh thôi, thế thì đó là không Như Lai Tạng. Thế cái câu thứ hai, thế còn cái câu thứ ba nó gồm cả hai đứa là gì? Triệt rõ ràng không cách ngại, chiếu triệt thì tức là có cái cảnh phàm phu hiện lên. Đấy. Thế cho nên gọi là gì? Không bất không Như Lai Tạng. Lăng Nghiêm là minh bạch rõ ràng, thầy cứ dùng bộ Pháp Hoa này để quảng cáo bộ Lăng Nghiêm. Con có thấy là mang Lăng Nghiêm mà giảng dễ không? À, dễ hiểu. Chứ cả đọc không cái này là cứ đố biết là cái gì. Biết cái câu của con nó rõ ràng không bị cách ngại, cho nên chiếu khắp phương đông 18.000 thế giới. Đó, tới đó mới hết cái câu. Cho nên nói là không bất không, cái trí nó chiếu triệt, đó là không. rồi 18.000 thế giới hiện lên, đó là bất không. Thì từ dám nói thì đúng, nhưng mà nó không được rõ. Tân Phước con giảng cái câu này, giảng cái câu trên đi. Trí này là chỗ dựa nương của tất cả khổ vui trong tam giới, là chỗ dựa nương của luân hồi sáu đạo chúng sanh. Tu Hòa vừa mới nói xong cái câu này, tức là nói về cái bất không như đại tạng. Tất cả khổ vui, ông trời ông ấy vui, con trâu nó khổ, tất cả những các cái sáu đạo luân hồi này đều từ đâu mà ra? Là chỗ dựa nương thì làm bản thể. Đấy, cho nên tất cả cái khổ vui này, tất cả cái luân hồi trong sáu đạo này, nghĩa là từ ông trời mà xuống tới địa ngục, đó, đều lấy cái chân tâm bản tánh của mình làm thể chất, phải không? Mà cái chân tâm bản tánh của mình ở đây, Ngài gọi tên nó là cái gì? Quang minh trí, là muốn hiển cái công dụng, cho nên đặt tên là phổ quang minh trí. Mà cái thể của nó là chân tâm bản tánh của mình, ở đây gọi là nhất chân pháp giới. Nói cái chữ nhất chân pháp giới là nói về phần thể, tuy cũng nó nhưng mà nói về phần thể, còn nói phổ quang minh trí là nói phần dụng. Thế thì cái thể với cái dụng, hai cái nó có rời nhau bao giờ? Cũng như là cái đèn này thì nó phải sáng, cái lửa thì nó phải sáng, cho nên cái lửa với cái ánh sáng, hai cái nó không có rời nhau. Cho nên muốn gọi là lửa cũng được, muốn gọi là ánh sáng cũng được. Thì ở đây nói ánh sáng, cho nên đặt tên là phổ quang minh trí. Còn ở Lăng Nghiêm mình gọi là chân tâm bản tánh, là nói về cái phần thể, nói về cái lửa. Đó. Thế cho nên đây tất cả, tức là thực ra Ngài cứ nói tới nó lui, để cho mình nhận đấy thôi. Thì cái đấy, cho nên cái trí này, tức là cái chân tâm bản tánh của mình, cái diệu pháp liên hoa của mình, đó. Từ nó mà hiển lên tất cả luân hồi sáu đạo khổ vui. Tiếp câu thứ hai.
Phật từ khi tu nhân cho đến thành Phật, diệu hạnh đời sanh của Bồ Tát đều không lìa phổ quang minh trí dục này.
Cái phổ quang minh trí này cũng của ông Văn Thù, ông ở đầu tiên cũng giảng kỹ đó. Tức là mình biết ngay cái phổ quang này là cái gì. Có cái tên khác thường gọi, ông Văn Thù nêu biểu cái gì? Bản trí. Đó. Cái ở nơi chúng ta bây giờ, cái gì là căn bản trí nhỉ? Cái nghe, đó, nó đang biết thấy thế này. Phổ quang minh, nó nhìn khắp cả. Con có nhìn khắp không? Đấy là phổ. Mà nó là quang là nó tánh giác, nó biết thấy. Minh là nó phân biệt, kia là chuối, này, kia là bơ, này, kia là cà phê. Đó như thế gọi là minh. Đấy. Còn chữ quang nghĩa là nó giác, nó biết. Thế cho nên suốt ngày có phải nó phổ quang minh không? Đó, thế là cái thấy, còn cái nghe cũng thế. Đằng trước con gà nó gáy, đằng sau mấy con chó nó gâu gâu. Bên trái, bên phải, âm thanh gì nó có nghe không? Cho nên gọi là phổ. Mà nó giác, nó biết thì là quang. Mà minh thì nó phân biệt. Đây là tiếng của cô Diệu Mỹ, đây là lời nói của cô Chân Hương. Nó nghe tiếng nó phân biệt để ra ngay, nó có phân biệt được không? Thế cho nên tên nó là phổ quang minh trí. Thì chính cái mà mình đang dùng bây giờ đây này, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang đếm đấy. Chỉ có cái điều là của cái phổ quang minh trí của mình, nó bị hạn cuộc vì cái nghiệp báo, vì bị năm ấm nó ngăn che cho nên hạn cuộc. Bây giờ nương lực Phật thì mình thấy rộng ra. Thế nhưng mà chính mình đang sống bằng cái hộ phổ quang minh trí, con có tin không? Thế cho nên đây Ngài nói làm sao? Chư Phật từ khi bắt đầu tu cho đến khi thành Phật, Ngài có rời được cái tánh thấy, tánh nghe của Ngài không? Thế, cho nên bao nhiêu diệu hạnh lợi sanh của Bồ Tát có thể rời cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của mình mà làm được thành hạnh Bồ Tát không? Thế cho nên Ngài nói là đều không lìa cái phổ quang minh trí này. Đó. Cho nên học diệu pháp liên hoa là phải nhận đến cái tánh Phật ở nơi mình, nhận mỗi mỗi nhận từ nơi mình mà nhận ra thì mới gọi là người học pháp hoa. Đó. Cho nên đây Ngài đã bảo là trung đạo, mà trung đạo nghĩa là thánh ở ngay phàm, phàm ở ngay thánh, mình phải thấy ngay tại nơi mình, chứ đừng nghĩ là chuyện ở trên mây, mà đây ở ngay đang nói ở thân mình đây. Thế thì sao nào, con nói tiếp. Có phải tại trong hào quang nó hiện ra không? Con thì có cái phổ quang minh trí mà dựa vào cái thần lực của Phật. Cho nên chứ mình bây giờ còn bị năm ấm nó ngăn che, dựa vào thần lực của Phật. Nhưng mà những cái sinh hoạt thánh phàm này ấy, là nó vốn bản lai nó vẫn đang có, hay là tại hào quang mà nó có. Cũng như bây giờ ở dưới Sài Gòn, chợ Bến Thành người ta đang mua bán. Đã. Bây giờ ở bên Pháp, bên nước Mỹ, người ta đang đi lại, người ta đang đi học, ta đang đi làm. Những cái cảnh giới này là những cảnh giới của chúng sanh, hàng ngày vẫn đang hiện tại. Mà bây giờ chỉ mượn cái hào quang của Phật, bạt được cái nghiệp báo, cái sắc ấm, đó, năm gọi là năm ấm của chúng mình, sắc thọ tưởng hành tức, bạt được cái lực che chữ ấm gọi là ngăn che, phá được cái ấm ra để cho chúng mình tạm thời hé mở, thấy được cái công dụng của chân tâm bản tánh của mình. Mình thấy được cái sinh hoạt của cả thánh lẫn phàm, hiện tiền thật, thật sự các ngài đang sinh hoạt, các bậc thánh đang làm việc thánh, các phàm đang làm việc phàm, hiện tại. Nhưng chỉ vì chúng mình bị năm ấm nó ngăn che, nhờ thần lực vực Phật vẹt được cái mây mờ của cái năm ấm vọng tưởng này, thì chúng ta thấy được cái sự thật, cho nên gọi là thật tướng. Sự thật nghĩa là bây giờ đây, chợ Bến Thành người ta đang mua bán, khắp Âu Mỹ, khắp những con cá ở dưới đáy biển nó đang bơi lội, những cái này nó đang có thật sự, mà chúng ta chỉ bị năm ấm nó ngăn che khiến không thấy được. Vì vậy nương cái lực của Phật, bạt cái sức của cái năm ấm ngăn che đi, chúng ta thấy những sự thật, cái linh sinh hoạt thật sự ở khắp cả pháp giới. Thế cho nên gọi là nhờ cái đều có đầy đủ ở trong hào quang.
Nhất quan này thì tình ế tình vong, chúng sanh và Phật bình đẳng.
Thời gian đi, liễu đạt nhất quan này, ai mà hiểu được, rõ được một cái quang này, cái quang này là cái gì, nó ở đâu, xa quá. Nếu mà nó ở khắp pháp giới thì nó bay thu luôn. Cái thấy cái nghe của con là cái, có phải cái thấy, có phải con nhờ cái phổ quang minh trí con thấy được khắp pháp giới không? Vậy thì con đang thấy đây, nó có rời cái thấy của con không? Thế cho nên người nào liễu đạt nhận ngay cái diệu pháp liên hoa này ở nơi mình, đó. Tức là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh Phật của mình hiện tại đây này. Nếu mà người nào mà liễu đạt được cái tánh Phật này, thì tịnh uế tình vong. Thế nào là tịnh uế tình vong? Là các ông Bồ Tát đi, phải không? Uế là những cái, ví dụ như con mèo nó đi bắt chuột đi, gọi nó là uế. Thế sao? Nếu mà người nào mà liễu đạt được cái nhất quang này thì tịnh uế tình vong là thế nào? Nói xa xôi, thầy cứ gọi là uế là con mèo đi bắt chuột, còn tịnh ấy là các ông Bồ Tát, phải không? Hay là thôi các sư cô đi gọi là tịnh. Thế mà làm sao con liễu đạt được nhất quang này ấy, thì con không quá cung kính các sư cô, mà con cũng không nỡ khinh thường, cứ trông như con mèo đập lên đập xuống. Tại sao? Nó cũng thấy. Trong lúc nó vồ con chuột thì nó có dùng cái tánh thấy của nó không? Nếu nó không có tánh Phật, nó có biết vồ con chuột không? Thế cho nên ngay cái lúc nó làm ác đấy, mà tánh Phật vẫn tại chỗ. Thì tại sao Phật với lại Bồ Tát cho đến các tổ cái nhấn đi nhấn lại cái việc này cho mình nhận là làm sao? Thứ nhất là các vị Bồ Tát lại càng phải nhận được cái tánh này lắm. Bởi vì thấy rằng cái tánh đang bắt chuột kia chính là tánh Phật.